Tìm hiểu dấu hiệu bất an.
Thông thường, thông qua thiền định và học cách nhận thức các suy nghĩ tình cảm trong đời sống hàng ngày, bạn có thể sớm xác định được những dấu hiệu của tình trạng bất an. Việc hiểu được bản thân có thể giúp bạn tránh được nhiều phiền toái và buồn bực không cần thiết. Những dấu hiệu này có thể nằm trong cơ thể cũng như trong suy nghĩ, lời nói và hành vi của bạn. Thay vì tiếp tục sống trong tình trạng bất an, để rốt cuộc bị kiệt sức nản lòng, bạn có thể sớm để ý thấy điều gì đang xảy ra và chăm sóc bản thân một cách phù hợp. Có vô số khó khăn xảy ra trong đời. Bạn đau buồn sau khi mất một người thân, cảm thấy trách nhiệm gia đình chồng chất và đè nặng lên vai. Công việc quá bận rộn, đến nỗi bạn không biết liệu mình có thể đảm đương được không. Bạn ngã quỵ dưới danh sách ngày một dài hơn của những mục tiêu công việc mình phải đảm trách. Đây là những dấu hiệu bạn nên để tâm. Tâm của bạn có trở nên nhỏ nhen hơn không? Bạn có phải quyết định điều gì là quan trọng vì bạn không có đủ thời gian hoặc sức lực để hoàn thành mọi việc hay không? Lựa chọn khi đó của bạn thế nào? Nếu phải hy sinh tất cả những thứ đem lại cho bạn niềm thích thú để dành toàn bộ thời gian trong ngày cho công việc, thì việc đó khiến bạn cảm thấy thế nào? Tâm bạn có rộng mở và sẵn sàng cho bất kỳ điều gì hay vẫn tù túng và căng thẳng? Bạn có toàn tâm toàn ý khi ở bên bạn bè và gia đình hay tâm bạn luôn lang thang vọng tưởng tới những thứ khác? Bạn có lo lắng về cuộc họp ngày mai trong khi đọc truyện cho con gái nghe trước khi đi ngủ hay rời khỏi cuộc gặp mặt với bạn bè mà cảm thấy bạn đã không thể thực sự hỏi thăm họ lấy một câu? Nếu bạn là cha mẹ, bạn có cảm thấy có lỗi trong việc luôn phải cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình? Bạn có trở nên dễ bị chán nản hay sân hận trước những tình huống hay những người nhất định không? Bạn có trách mắng người khác hay không hiểu tại sao mà bạn không thể dừng than vãn không? Bạn có gác lại việc tập thể dục, việc vẫn thường làm bạn cảm thấy thật thoải mái chỉ vì dường như bạn thấy không còn có thời gian để tập nữa? Những ý nghĩ quen thuộc về bản thân, băn khoăn liệu mình có đủ tốt đẹp hoàn hảo hay không, có len lỏi ngày một nhiều hơn trong tâm bạn. Bạn ăn uống có ngon miệng không, hay những đồ ăn nhanh và không có lợi cho sức khỏe đang len lỏi vào trong khẩu phần ăn của bạn vì bạn bị căng thẳng và quá mệt nên không nấu ăn được? Bạn có trở nên ngày càng khó gần bởi bạn cảm thấy bạn cần phải dốc toàn bộ sức lực vào công việc ngay lập tức? Bạn có cảm thấy mình trở nên dễ xúc động hơn thường lệ? Bạn có bắt đầu cảm thấy bực bội hay cảm thấy cuộc sống của bạn không được cân bằng trong một khía cạnh nào đó? Có thể bạn đã từng trải qua những cảm giác tiêu cực bất an khi cuộc sống trở nên thực sự căng thẳng rối bời. Bạn có thể nhận ra hoặc cảm nhận trước một vài dấu hiệu này, thậm chí chỉ trong vài phút thiền định quán niệm hơi thở. Thực hành thiền quán niệm về hồi quang phản chiếu sẽ cho bạn biết rõ hơn về quá trình tâm mình trở nên bất an như thế nào. Trong khi thiền quán trân trọng tri ân và thiền quán về vô thường lại là công cụ vô cùng hữu ích giúp kiềm tỏa không để cho những xúc tình này lớn mạnh, bắt rễ và trở nên khó thay đổi. Có thể có rất nhiều thứ kéo bạn đi chệch hướng và những con người hay hoàn cảnh nhất định luôn khiến bạn nổi nóng. Nhưng về lâu dài, hãy suy nghĩ xem điều gì thực sự làm tâm bạn bất an, liệu những xúc tình và phản ứng của chính bạn có đóng một vai trò nhất định trong đó.
Hãy tìm ra điều thực sự quan trọng trong cuộc sống.
Khi tâm trở nên loạn động, mệt mỏi hay bất an, bạn dễ đánh mất định hướng về cuộc sống. Chẳng hạn, bạn có thể hy sinh tất cả mọi thứ mình ưa thích chỉ vì một dự án tại cơ quan. Nỗi sợ bị thất bại hay không được đánh giá tốt sẽ bủa vây bạn tứ phía, thậm chí còn lấn át cả niềm vui như khi bạn ru con đi ngủ hay gặp bạn thân để uống một tách cà phê. Khi bạn đã ở trong tâm bão, thật vô cùng khó để có thể lùi lại mà tự vấn. Liệu đây có đúng là điều ta thực sự mong muốn? Đây có phải là con đường đi tới hạnh phúc? Nhưng nếu thực hành với tâm bình an và cảm nhận tốt đẹp về cuộc sống, bạn sẽ dần xây dựng được những thói quen tinh thần tích cực, rất hữu ích trên hành trình hạnh phúc của riêng bạn.
Thanh lọc tâm.
Thật thú vị khi chúng ta có thể quan sát được tâm trạng của mình chỉ bằng cách nhìn vào mọi thứ ngay xung quanh. Khi bạn nhìn vào bàn làm việc hoặc các dụng cụ lúc bạn chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc thì bạn thấy gì? Con đường trước mặt êm thuận và thông suốt hay gập ghềnh những chướng ngại vật? Tài sản hay đồ đạc của chúng ta chính là sự phản chiếu rõ ràng tâm chúng ta. Liệu ta muốn tích trữ và bám chấp vào mọi thứ, hay ta có hoan hỷ cho đi những vật dụng cũ, chở chúng tới trung tâm tái chế và nơi phân phát đồ từ thiện để dọn chỗ cho những đồ mới? Hơn nữa, liệu những của cải đó có giúp bạn cảm thấy bình an, hạnh phúc và hài lòng? Dọn dẹp đầu năm là pháp thực hành tuyệt vời để có tâm an lạc, dù đó không phải là công việc thật hứng thú với những ai lười biếng. Hãy tưởng tượng bạn phải có quyết tâm thế nào trước khi lục lọi các ngăn tủ và ngóc ngách chứa đầy đồ đạc lộn xộn đã tích trữ nhiều năm. Giống như ý nghĩa thực hành thiền định nhằm tạo không gian mở cho tâm, việc dọn dẹp đồ đạc cũng giúp ta có được hiệu ứng tích cực tương tự. Công việc này tạo ra nhiều không gian trống mà trước đó ta không nhận ra. Chúng ta tìm lại cảm hứng mới ngay trong môi trường quen thuộc. Mặt bàn sạch sẽ, gọn gàng cho phép chúng ta thực sự dễ tập trung vào công việc. Đống đồ đạc bề bộn đã không còn. Điều đó cũng không sao, bởi nói cho cùng, những thứ đó đã nằm im trong tủ quá lâu rồi. Như thế, trong dịp đầu năm tiếp theo, bạn hãy sắn tay đi thẳng tới khu làm việc, dù với quyết tâm dọn dẹp toàn bộ hay chỉ là một ngăn kéo. Đống đồ cũ gần giống như xúc tình, các xúc tình trỗi dậy và làm chúng ta lo lắng, thay vì bình tĩnh nhìn thẳng vào xúc tình để chúng tự nhiên biến mất thì chúng ta lại đè nén chúng. Bạn muốn lôi đồ đạc ra để xử lý rồi lại cất chúng đi do không biết phải làm gì tiếp đó, nhưng lần này tại sao không buông xả? Hãy quyết đoán liệu bạn có thực sự cần chúng nữa không? Một khi đã tống khứ được hàng tồn kho thì giống như bài thực hành quán niệm hơi thở hay thực hành tỉnh giác, bạn có thể hàng ngày thu dọn và bỏ đi những thứ không cần thiết thay vì cứ để cho sự lộn xộn ngập dần lên. Tư tưởng của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không để ý trong thời gian dài, thì việc dọn dẹp tâm sẽ trở thành một công việc vô cùng nặng nhọc. Việc tạo không gian thoáng đãng bên ngoài sẽ lập tức tạo ra cảm giác về không gian thoáng đãng trong tâm. Sự thanh thản thay thế cho hốt hoảng, thậm chí thời gian dường như cũng trôi qua chậm hơn. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng khi nhận ra mình chỉ có thể tập trung vào một việc tại một thời điểm, bạn đã mang nghệ thuật của sự đơn giản trở lại cuộc sống. Xét cho cùng, xả bỏ không phải là việc xấu hay khó khăn như bạn nghĩ. Sự xả ly có năng lực giải phóng để bạn có thể sống hòa hợp và hân hưởng những thứ mình đang có, thay vì tiếp tục tìm kiếm điều không cần thiết từ bên ngoài.
Dọn dẹp trong chánh niệm.
Bạn băn khoăn liệu dọn dẹp có phải là một pháp thực hành chánh niệm? Khi biết thư giãn, tỉnh giác, công việc bình thường như rửa một cái dĩa cũng đem lại cảm giác thanh thản. Việc dọn dẹp thường hữu ích và chúng ta không nên để mọi thứ lưu cữu hay cấu bẩn. Đây cũng là nguyên tắc chúng ta cần giữ đối với các tư tưởng bám chấp hỗn tạp nơi tâm mình. Trong khi dọn dẹp, bạn đừng lãng phí thời gian nghĩ tới những việc khác. Hãy đơn giản tập trung vào những gì mình đang làm.
Sự lộn xộn của công nghệ.
Kỷ nguyên công nghệ mang tới cơ hội trao đổi và lưu trữ thông tin vô cùng rộng lớn. Với mạng Internet, chúng ta có ngay câu trả lời cho mọi vấn đề. Nhưng việc có quá nhiều câu hỏi, thông tin và mối bận tâm trong đầu cũng khiến chúng ta dễ mất đi chánh niệm. Cùng với việc quá tải về thông tin, chúng ta còn bị quá tải về giao tiếp. Hòm thư điện tử của bạn tràn đầy như muốn vỡ tung. Các tin nhắn hộp thư thoại dồn đống đến mức chúng ta không thể nào nghe hết. Ngoài ra, còn có vô vàn trang nhật ký điện tử, blog và những bài báo hay chúng ta sao chép, đánh dấu lưu trữ để về sau quay lại đọc. Máy tính ngày nay có bộ nhớ rộng đến mức chúng ta có thể lưu trữ mọi thứ phòng khi cần dùng. Nhưng hệ thống lọc tài liệu của chúng ta đã trở nên bất lực, và cũng như khi bạn thấy có vô vàn túi ni lông sau khi dọn dẹp đồ đạc, bạn cảm thấy choáng ngợp trước dữ liệu máy tính, hòm thư điện tử và suy nghĩ về việc dọn dẹp nó khiến bạn hơi hoảng sợ. Điều này tạo ra một vòng tròn luẩn quẩn. Bạn lo lắng không có thời gian dọn dẹp đống bề bộn, dù đó là những món đồ cũ, những thư từ, giao dịch điện tử hay những bề bộn trong tâm. Nhưng nếu cứ để nguyên đó, thì vấn đề lại còn tệ hơn vì bạn cảm thấy khó chịu và không thể tập trung nổi. Những đống bề bộn đó giống như danh sách những việc cần làm đang bủa vây bạn. Hãy quan tâm đến tôi, hãy chọn tôi, hãy ưu tiên tôi. Mỗi việc cần làm đều như đang nhảy múa, kêu gọi sự chú ý của bạn. Bạn mất đi khả năng xác định công việc cần làm tiếp theo của mình là gì. Trước kia, đám bạn thân mà chúng ta hàn huyên cuối tuần chỉ gồm 3-4 người, thì nay qua mạng xã hội, chúng ta có liên hệ cùng lúc với hàng trăm người bạn, đồng nghiệp hay những con người ảo mà chúng ta chưa từng gặp. Nhưng điều đáng buồn cười là mặc dù có công cụ giao tiếp hữu ích như vậy, chúng ta thường giữ thói quen không giao tiếp trực tiếp để tránh những cuộc trò chuyện tiềm ẩn nguy cơ ngượng ngùng khó xử. Chúng ta đơn giản chọn cách gửi một tin nhắn lên Facebook, như thế an toàn hơn cho những cảm xúc và bản ngã của mình. Nhưng như vậy thì chúng ta lại bỏ lỡ mất trải nghiệm cảm xúc và chúng ta cũng bỏ lỡ mất bài học từ những tình huống như vậy. Nếu không bao giờ trải nghiệm việc bị từ chối thì chúng ta không bao giờ có thể học được cách lấy lại tinh thần. Công nghệ dường như tạo ra sự bận rộn không ngừng nghỉ. Nó không bảo chúng ta phải làm gì, nhưng dường như lại cung cấp rất nhiều lựa chọn. Và khi không biết liệu mình muốn dùng mạng xã hội WhatsApp, Facebook hay LinkedIn, chúng ta sẽ sử dụng tất cả do không muốn bỏ lỡ điều gì. Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể áp dụng một số khía cạnh của tâm bình an vào hình thức hiện đại bậc nhất của rối loạn tinh thần này. Nếu bạn đang vật lộn để đứng lên trên mớ lộn xộn công nghệ, hãy nghĩ tới thiền quán về vô thường, rằng không có gì là bất biến thường hằng trong cuộc sống hay trong thế giới quanh mình. Các nhà lãnh đạo tài giỏi thường có ít lộn xộn trên bàn làm việc. Hộp thư của họ cũng thường có khá ít thư gửi đến chưa được đọc. Họ giải quyết vấn đề ngay khi mới nảy sinh mà không trì hoãn, rồi sau đó mới làm tiếp việc khác. Vì thế, khi mọi người ngồi vào bàn làm việc với tách cà phê, thì người lãnh đạo giỏi đã hoàn tất công việc của ngày hôm đó rồi. Mặc dù có nhiều trách nhiệm lớn lao, họ lại tìm được cách để không bám chấp. Đó chính là chìa khóa dẫn tới thành công. Khi bắt đầu bám chấp vào những kết quả cụ thể, thì dù có thành công đến mấy, chúng ta cũng sẽ vẫn trải nghiệm sự lo lắng bất an. Nếu có thể dọn dẹp đám lộn xộn công nghệ, bạn sẽ giải phóng được tâm để tỉnh giác hơn, thay vì cứ lo lắng về những bức thư mà bạn chưa trả lời hay những bài viết mà bạn chưa đọc. Hãy dành thời gian cho bản thân làm những việc này, thậm chí chỉ một chút thời gian vào đầu giờ hay cuối giờ để xóa thư và nhờ thế buông xả được những lo lắng. Những bức thư điện tử bạn nhìn thấy trước mặt nên được giải quyết ngay trong ngày. Nếu đã nằm trong hộp thư 6 tháng rồi, thì liệu chúng có còn thực sự quan trọng không?
Khi căng thẳng chi phối.
Những chứng rối loạn trong tâm như căng thẳng, lo lắng và chán nản kinh niên đã trở nên phổ biến trong thế giới hiện đại. Ngày nay, căng thẳng được coi là nhân tố nguy hiểm cho sức khỏe hơn cả thuốc lá và có thể là nhân tố góp phần gây bệnh tim, đau nhức cơ, đau đầu kinh niên, mất ngủ, giảm cân và rối loạn tiêu hóa.
Chống trả hay tháo chạy?
Tâm chúng ta có những cơ chế đặc biệt điều khiển thân thể, chuẩn bị, đương đầu hay lảng tránh trong những trường hợp căng thẳng. Từ hàng ngàn năm trước, cơ chế này đã vô cùng hữu hiệu khi con người phải ra quyết định về việc chống lại hay tháo chạy khi đối diện các loài thú dữ như gấu và hổ. Trong một tình huống căng thẳng như thế, một lượng adrenaline sẽ chảy khắp cơ thể và các suy nghĩ cẩn trọng được thay thế bằng năng lực phản ứng tức thời, đưa ra quyết định tấn công hay phòng vệ. Trong thế giới ngày nay, bạn sẽ vẫn trải nghiệm phản ứng chống lại hay tháo chạy. Nhưng các tình huống xảy ra thường đem đến những căng thẳng về tinh thần hơn là về thể chất. Vì vậy, nếu bị căng thẳng, chẳng hạn như trong một cuộc họp với áp lực cao hoặc tiếng la hét của con nhỏ trong siêu thị, đi tới bệnh viện hoặc tới nơi làm việc, bạn sẽ nhận một liều adrenaline mà tổ tiên loài người đã nhận khi đối mặt với một con hổ. Và giống họ, bạn cảm thấy có nhu cầu mạnh mẽ phải chống lại, nếu không phải dùng chân tay thì cũng là dùng lời nói, hoặc trốn chạy khỏi tình huống đó, đóng sập cửa sau lưng. Đó là những loại tình huống mà tâm an lạc chịu căng thẳng rất lớn, thậm chí đối với những người điềm tĩnh nhất. Đối với nhiều người, cơn giận dữ hay thất vọng sẽ thường tăng lên rất nhanh và khó kiểm soát. Bạn bỗng nhiên cảm thấy thật căng thẳng hay buồn tức. Bạn thực sự tức giận vì lúc này các suy nghĩ dựa trên lý trí đã hoàn toàn bay biến. Các nhà khoa học nói rằng sợ hãi và lo âu không giống nhau. Sợ hãi là phản ứng tức thời đối với một mối đe dọa thực sự, trong khi lo âu là cảm giác ám ảnh rất lâu sau khi mối đe dọa đã qua đi. Lo âu cũng là cảm giác xuất hiện khi chúng ta lo lắng về những điều sẽ hoặc không bao giờ xảy ra. Vì thế, trong khi sợ hãi có thể là phản ứng hữu ích giúp chúng ta được an toàn trong hiện tại, thì lo âu dường như là vết tích của quá khứ hoặc một dự đoán hay kỳ vọng về tương lai. Lo lắng khiến tâm ta luôn cảnh giác sẵn sàng, nhưng cũng vì thế mà không thoải mái. Lo lắng thường là trở ngại trong đời sống. Đáng tiếc là khi sợ hãi và lo âu, chúng ta có cảm giác tương tự như nhau. Đó là lý do vì sao lo âu lại khó chịu đến thế. Nó làm căng nhức tất cả các giác quan, trong khi chúng ta chỉ đang ngồi tại bàn làm việc hoặc nằm trên giường trong màn đêm yên tĩnh. Lo âu khiến chúng ta đau tức ngực và tâm bắt đầu nhiễu loạn, khả năng phóng đại trong tâm dường như là vô tận. Nhưng bản chất của cặp bài trùng căng thẳng và lo âu vốn không phải là xấu. Chúng đến từ khu vực tình cảm và vô thức trong não bộ của chúng ta, và thông thường trạng thái hơi căng thẳng còn giúp chúng ta có động cơ tiến bước, giúp ta kết nối với tình cảm thay vì luôn hành xử duy lý trí. Chúng ta thấy mình có khả năng bắt kịp những thời hạn công việc dường như bất khả thi và có nguồn năng lượng gia tăng những khi ta thực sự cần đến. Nếu có chút tự tin, chúng ta thường tìm được mục đích, ý nghĩa cũng như cảm hứng ngay trong những lo âu này. Tuy nhiên, chính lúc những xúc tình này thắng thế và áp đảo là lúc tâm chúng ta trở nên bất an, khó chịu. Chúng ta mất cảm giác về sự cân bằng tự nhiên, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi rã rời hoặc tê liệt. Dòng tư tưởng của chúng ta bị lạc nhịp. Ta cảm thấy khó chịu, tâm tư loạn động và không thể hoàn thành việc gì. Sau đó, chúng ta bắt đầu mất lòng tin vào bản thân, đòi hỏi nhiều hơn ở người khác khi cảm thấy không còn làm chủ được chính mình. Những chuyên gia về tâm lý khuyên bạn nên tìm ra những yếu tố cơ bản như sau. Cảm giác liên tục bị áp đảo, thường xuyên phản ứng tiêu cực với tình huống bất lợi, phản ứng thái quá với những nhân tố gây căng thẳng. Khi cảm thấy rất căng thẳng, chúng ta cảm thấy tâm mình đang chống lại chính mình. Chúng ta phản ứng thái quá trước các tình huống mà thông thường ta vẫn có thể giải quyết êm xuôi. Ta khó nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng hoặc đưa ra quyết định sáng suốt. Cảm xúc sợ hãi, lo âu xâm chiếm, tạo nỗi bực bội, ngấm ngầm, ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không thấy được mặt tích cực của tất cả mọi việc và vì thế không thể tìm ra lối thoát cho các vấn đề của mình.
Phá vỡ chu kỳ của tâm căng thẳng.
Giải quyết căng thẳng tâm lý một cách hiệu quả khi ta đang bị căng thẳng chi phối là điều vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có thể tìm hiểu, trưởng dưỡng tâm trong hoàn cảnh thuận lợi hơn, thì điều này sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh, sự linh hoạt để có thể đương đầu với những thời khắc khó khăn. Thông thường, khi thấy hài lòng và suôn sẻ, chúng ta lại dễ lãng quên tâm vì mọi việc dường như đang diễn ra rất tốt đẹp. Chúng ta cảm nhận sự rộng mở thoáng đạt là điều vô cùng thiết yếu để có được tâm an lạc, nhưng ta coi đó là chuyện đương nhiên. Chỉ khi mọi việc trở nên khó khăn thì ta mới nhận ra rằng tâm ta không hoan hỷ an lạc, nhưng vì không có sự chuẩn bị nên khi đó ta rất dễ bị căng thẳng. Các phương pháp thực hành thiền quán được đề cập tới trong phần rèn luyện tâm, phần 2, đặc biệt là thiền quán về tri ân và thiền quán về vô thường, là những phương pháp luyện tâm hữu ích để vượt qua những tình huống căng thẳng. Chỉ cần vài phút thực hành mỗi ngày sẽ giúp bạn nhận thức rõ ràng hơn về cuộc sống. Đặc biệt, thiền quán về tri ân giúp bạn nhìn vào những khía cạnh tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Sau đó, khi nhận ra dù vô thường là một phần của cuộc sống, nhưng phản ứng với thay đổi ra sao là tùy thuộc ở bạn. Bạn sẽ phát triển được khả năng giải quyết những tình huống tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng. Một trong những cách tốt nhất là dùng thân để làm dịu những căng thẳng của tâm. Vì vậy, ngay khi căng thẳng xuất hiện, hãy biết điều thân để hạn chế căng thẳng xuống mức có thể chấp nhận. Dưới góc độ này, bài thực hành thiền định quán niệm hơi thở đặc biệt hữu ích. Càng thực hành, bạn càng thấy mình có thể ngăn chặn căng thẳng lo âu ngay khi cảm xúc này phát sinh. Hiển nhiên, bạn nên rèn luyện trưởng dưỡng tâm trước khi để bản thân rơi vào khủng hoảng. Việc rèn luyện tâm bất cứ thời điểm nào cũng đều đem lại lợi ích vì tâm bị chi phối mạnh mẽ bởi cảm nhận của các giác quan như nghe, chạm, nếm, ngửi. Nên nếu căng thẳng lên tới mức khủng hoảng, tốt hơn hết, bạn hãy tránh những ảnh hưởng tiêu cực của hoàn cảnh và tìm đến môi trường bình yên hơn. Lúc đó, với công cụ thiền quán, chúng ta sẽ có thể nhìn nhận tình huống một cách rõ ràng, sáng suốt mà không bị xúc tình và sự bất an về thể chất che mờ mắt. Trong môi trường thư giãn hơn, với tâm rộng mở, bi mẫn và hiểu biết, chúng ta dễ dàng tìm ra giải pháp cho mọi việc.